SBS Việt ngữ.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS Radio. Trong chương trình hôm nay, Công Minh mời quý vị cùng tìm hiểu về tổ chức cộng đồng sắc tộc Marrickville, tiểu bang New South Wales, một tổ chức có tuổi đời 37 năm và là địa chỉ tin cậy của nhiều sắc dân phía Tây Sydney trong việc tìm hiểu thông tin sức khỏe cũng như các chương trình hỗ trợ từ nhà nước. Cũng trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe phần trao đổi với chị Lê Khanh, hiện đang làm được phối viên của chương trình Bảo hiểm quốc gia dành cho người khuyết tật, gọi tắt là NDIS, đến từ tổ chức đa sắc tộc kể trên. Thành lập từ năm 1978, tổ chức cộng đồng sắc tộc Marrickville là một tổ chức vì lợi nhuận nhằm cung cấp hàng loạt các dịch vụ cho những người có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ đa dạng, chẳng hạn như giúp đỡ người cao niên, người khuyết tật, hỗ trợ giải quyết các vấn đề gia đình và trẻ em. Mục tiêu của tổ chức cộng đồng sắc tộc này là muốn bảo đảm rằng người cao niên hoặc khuyết tật tại Úc không cảm thấy cô đơn và sống có ích hơn cho gia đình và xã hội. Chị Lê Khanh hiện đang hỗ trợ cộng đồng người Việt ở Marrickville và một số vùng lân cận cho biết, nhiệm vụ chính của tổ chức này là giúp những gia đình có con bị khuyết tật hiểu được quyền lợi của người khuyết tật ở Úc, cũng như những dịch vụ mà họ có thể tiếp cận và sử dụng nhằm giúp người khuyết tật có điều kiện tốt nhất để tham gia một cách công bằng trong mọi hoạt động của cộng đồng, giống như những công dân bình thường khác trong xã hội. Ngoài ra, tổ chức cộng đồng sắc tộc Marrickville cũng hỗ trợ về mặt tinh thần cho những bậc phụ huynh đang chăm sóc con em khuyết tật thông qua những buổi nói chuyện chuyên đề về sức khỏe tâm thần và những dịch vụ mà gia đình có thể tiếp cận ở những tổ chức y tế cộng đồng như chăm cứu, sức khỏe phụ khoa và các vấn đề tư vấn về tâm lý. Chị Lê Khanh đang làm điều phối viên của tổ chức cộng đồng sắc tộc Marrickville chuyên về kế hoạch bảo hiểm quốc gia dành cho người khuyết tật NDIS. Như một sự tình cờ, chị trở thành nhịp cầu kết nối những người khuyết tật tại địa phương với các dịch vụ hỗ trợ như chuyên viên dạy nói, chuyên viên điều chỉnh hành vi và chuyên viên tâm lý, qua đó giúp người khuyết tật cải thiện kỹ năng sống để có thể tự chăm sóc mình và giảm gánh nặng cho gia đình. Để tìm hiểu rõ hơn về công việc của tổ chức cộng đồng sắc tộc Marrickville, mời quý vị cùng nghe phần trao đổi với điều phối viên Lê Khanh ngay sau đây. Trước tiên, chị có thể cho thính giả của SBS biết sơ qua về tổ chức cộng đồng sắc tộc Marrickville được không ạ?
Thì tôi làm cho tổ chức cộng đồng sắc tộc có văn phòng ở Marrickville. Thì tổ chức này đã giúp đỡ cộng đồng sắc tộc hơn 37 năm qua. Công việc của tôi là giúp đỡ người khuyết tật đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Thì giúp đỡ về cho những người cao niên, giúp đỡ cho những cái trẻ em nhỏ để mà tạo điều kiện tham gia vào những cái trường học preschool hoặc là kindergarten ở Úc, và cũng giúp cho những người khuyết tật tham gia vào những hoạt động và những dịch vụ của cộng đồng.
Có thể thấy thì tổ chức của mình hoạt động khá nhiều lĩnh vực. Chị vừa nói là chị phụ trách về người khuyết tật, vậy không biết là nhiệm vụ chính của mình là gì thưa chị?
Tôi giúp đỡ cho những gia đình có con bị khuyết tật. Công việc của tôi làm bao gồm những cái công việc như sau: bên vực cho gia đình có con em bị khuyết tật, đồng thời cũng giúp họ có kỹ năng để tự tranh đấu cho bản thân và gia đình. Nếu như họ cảm thấy là không được đối xử công bằng như những người khác trong xã hội, thì tôi cũng giúp cho họ biết là cái tiếng nói của họ quan trọng và được lắng nghe và được giúp đỡ một cách thích đáng. Tôi cũng thường xuyên khuyên họ là không bao giờ bỏ cuộc nếu như vấn đề của họ không được giải quyết thỏa đáng.
Chị có thể chia sẻ một vài trường hợp đặc biệt đã thực hiện thành công được không ạ?
Có một số trường hợp tôi đã giúp. Giả sử như nói về trường hợp tôi giúp cho những gia đình tiếp cận với dịch vụ NDIS, thì có một số gia đình họ đủ điều kiện nhưng mà họ bị từ chối. Thì tôi cũng đã giúp họ là kết nối với những chuyên viên về tâm lý hành vi để thẩm định lại, và đồng thời cũng nộp hồ sơ lại để xin tái xét lại. Và những trường hợp đó là đã thành công rất là mỹ mãn, và gia đình của những em mà có bị khuyết tật này rất là hài lòng với những cái việc tôi đã giúp họ.
Để thính giả được hiểu rõ hơn về cái chương trình NDIS, xin chị có thể nhắc lại cho thính giả được biết là để được tham gia chương trình này thì mình cần phải có những điều kiện như thế nào thưa chị?
Tham gia vào chương trình NDIS thì người mà khuyết tật đó phải gọi cho chương trình NDIS và xin cái đơn. Khi mà có cái đơn rồi á, thì cái đơn đó sẽ được đưa đến bác sĩ gia đình của mình điền, và đồng thời cũng gửi kèm theo những cái giấy tờ dự đoán bệnh đó, đoán bệnh của cái người thân của mình, và gửi kèm theo cái giấy chứng nhận là người đó có khuyết tật. Và những cái giấy tờ như là giấy mà quý chị em đã từng mình cho con đi học nói hoặc là đi cải thiện hành vi đó, là những cái tờ báo cáo của những cái người dạy nói, những cái người cải thiện hành vi, giúp con mình cải thiện hành vi đó, là những cái giấy tờ đó rất quan trọng để chứng minh là con mình có bệnh. Thì sau khi gửi tất cả những cái giấy tờ, cái đơn rồi những cái giấy tờ bổ sung và giấy định bệnh thì mình gửi trở lại văn phòng NDIS. Sau khi họ xét thì họ sẽ trả lời cho mình là trường hợp mình có được chấp nhận hay không và bước kế tiếp là sẽ phải làm gì.
Không biết là từ trước giờ mình đã giúp đỡ được bao nhiêu trường hợp thành công rồi thưa chị?
Văn phòng của tôi và đặc biệt riêng tôi là tôi giúp cho những cộng đồng người Việt đó. Cho cộng đồng người Việt thì tôi đã giúp được cũng khoảng hơn là 30 gia đình được NDIS chấp nhận thành công, và họ cũng có được một số tiền không ít để mà giúp họ trong việc cải thiện cuộc sống và cải thiện những cái kỹ năng sống để giúp họ có thể sống độc lập trong xã hội sau này.
Vậy thì cách thức để mà mình tham gia cái nhóm hỗ trợ này là như thế nào thưa chị?
Thì để tham gia nhóm hỗ trợ này thì những chị em có con hoặc là em bị bệnh như tự kỷ hay là bệnh chậm phát triển hoặc là những bệnh về thể chất thì đủ điều kiện tham gia vào nhóm này.
Thưa quý vị, lợi ích của việc tham gia nhóm sinh hoạt cộng đồng đã quá rõ. Đây là nơi để những người chăm sóc con em khuyết tật có cơ hội gặp nhau chuyện trò, học hỏi kinh nghiệm nuôi dạy con, cũng như chia sẻ những khó khăn mà họ đã và đang vấp phải. Như vậy mà những buồn phiền, căng thẳng cũng giảm đi một phần. Vì họ sớm nhận ra một điều, trong xã hội này vẫn có rất nhiều cảnh đời, và trong mỗi nếp nhà đều có những chuyện buồn vui. Vậy nên thông qua các buổi sinh hoạt nhóm như thế này, các gia đình có con em khuyết tật tỏ ra kiên cường hơn và ngày càng vững bước trong chặng đường trước mặt. Tuy vậy, cũng theo chia sẻ của chị Lê Khanh, có một thực tế rằng những người khuyết tật có nguồn gốc di dân thường chưa được tiếp cận nhiều các dịch vụ hỗ trợ từ chính phủ. Nguyên nhân hàng đầu phải kể đến là những giới hạn về ngôn ngữ. Đa phần những di dân đến Úc thường gặp khó khăn trong việc giao tiếp hay khi tham gia các hoạt động cộng đồng. Các dịch vụ thông ngôn qua điện thoại cũng là một trở ngại lớn vì thời gian chờ đợi kết nối quá lâu hoặc một số khó khăn về mặt kỹ thuật. Ngoài ra, phong tục tập quán cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc sử dụng các dịch vụ sẵn có dành cho người khuyết tật. Theo chị Lê Khanh, một số gia đình Việt cảm thấy tự ti, mặc cảm về khuyết tật của con em mình nên có khuynh hướng ngại tiếp xúc với xã hội bên ngoài và tự mình chăm sóc thân nhân khuyết tật. Thậm chí có một số người ngại tham gia vào nhóm hỗ trợ cộng đồng vì họ sợ người khác biết là con họ bị khuyết tật theo kiểu tốt khoe xấu che. Họ đâu biết được rằng xã hội Úc rất tôn trọng những người khuyết tật và người khuyết tật tại Úc được hưởng nhiều quyền lợi ưu tiên cũng như được chính phủ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Điều phối viên Lê Khanh tiếp tục chia sẻ về những lợi ích thiết thực của các chương trình hỗ trợ dành cho người khuyết tật tại Úc.
Thì những cha mẹ khi mà tham gia vào nhóm hỗ trợ người chăm sóc này á, thì họ có điều kiện để nghe những buổi nói chuyện về chăm sóc sức khỏe tinh thần, những dịch vụ mà gia đình họ có thể tiếp cận ở những tổ chức y tế cộng đồng như là chăm cứu hoặc là sức khỏe phụ nữ, và cũng có thể tham gia là những cái dịch vụ tư vấn nhằm giúp cho những chị em, những thân nhân bày tỏ những cái căng thẳng lo âu khi phải chăm sóc cho con em có khuyết tật. Thỉnh thoảng thì mình cũng có mời giáo viên đến dạy Zumba hoặc là đến dạy mà thực hành ngồi thiền, hoặc là tới họ tập cho cái yoga mà cười đó, lúc nào được cười để cho một cuộc sống mình nó tươi vui đó. Thì thỉnh thoảng tôi cũng tổ chức dã ngoại tham quan thắng cảnh và cũng để thưởng thức những buổi ăn ngon, rồi sau đó còn chụp hình, rồi họ cũng chia sẻ lên trang mạng xã hội, rồi họ bình luận, rồi họ khen ngợi nhau, thì đó là những cái niềm vui nho nhỏ để họ có thể thêm sức mạnh và nghị lực.
Xin chị có thể cho biết thêm là khi mà những cái người khuyết tật họ tham gia cái chương trình của mình đó, thì họ có được những cái lợi ích thiết thực như thế nào thưa chị?
Thì những người khuyết tật mà khi được cơ quan của tôi giúp đỡ đó, thì họ được kết nối những cái dịch vụ giúp họ cải thiện những cái kỹ năng sống để giúp họ có thể sống độc lập trong cuộc sống sau này. Giả sử như tôi giúp họ là kết nối với những cái dịch vụ mà về chỉnh ngôn, họ sẽ nói chuyện giao tiếp dễ dàng hơn. Như vậy thì sẽ cải thiện cái khả năng giao tiếp của họ, và đồng thời cũng giúp họ là gặp những chuyên viên tâm lý để giải tỏa những cái bức xúc của họ, thì cũng giúp họ dễ dàng hơn trong lối suy nghĩ và kết bạn, và giúp họ hòa đồng vào cuộc sống. Có một số chị em tâm sự sau một thời gian tham gia nhóm là họ nói là bây giờ thì họ cảm thấy là họ biết tranh đấu cho bản thân, và họ cảm thấy như là mạnh mẽ hơn, không có cảm thấy như yếu đuối và tuyệt vọng như trước kia. Thì họ nói là trước kia cái trái tim của họ đóng kín, bây giờ thì rộng mở, và họ thấy là cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn.
Lúc nãy chị có nói là tham gia cái nhóm của mình thì mình được tư vấn hoặc là mình được giúp đỡ, nhưng mà những cái người tư vấn đó là ai hả chị ha?
Thì những người tư vấn là những người làm việc cho những cái cơ quan cộng đồng của Úc này. Giả sử như nhân viên y tế, hoặc là nhân viên nói về sức khỏe tâm thần, hoặc là những cơ quan mà họ cung cấp dịch vụ, thì họ cũng sẵn sàng đến để nói chuyện, để chia sẻ giúp đỡ với chị em chăm sóc cho con bị bệnh.
Thường thì mọi giao tiếp thì mình sử dụng tiếng Việt hay là sao chị?
Trong nhóm thì mình là người điều phối viên, thì mình nói tiếng Việt. Thì mấy chị em đa số là người Việt và đến từ khắp miền của Việt Nam, như miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Thì họ cảm thấy là rất là dễ dàng khi mà nói tiếng Việt với nhau, và họ cũng hiểu nhau hơn. Tại vì mình là ở Marysville, cho nên là đa số người mà tới sử dụng dịch vụ ở cơ quan tôi đó là người Việt. Đồng thời tôi cũng có giúp một số người như là người Trung Quốc, người Arabic, người Hy Lạp nữa ha, rồi một số sắc dân khác nữa. Cho nên là cái cơ quan mới gọi là ethnic là vậy.
Một lần nữa chị có thể nhắc lại địa chỉ của tổ chức mình cho thính giả của SBS biết được hay không ạ?
Địa chỉ tổ chức đa sắc tộc, tiếng Anh gọi là Ethnic Community Services Cooperative. Văn phòng ở Marysville là ở số 142 Addison Road, Marysville.
Dạ, xin cảm ơn chị qua cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay. Nếu quý vị có muốn tìm hiểu thêm thông tin về chương trình hỗ trợ người khuyết tật của tổ chức cộng đồng sắc tộc Marysville, xin mời gọi điện theo số 02-9569-1288, xin nhắc lại 02-9569-1288 và nhờ chuyển máy đến nhân viên tư vấn bằng tiếng Việt. Công Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình phát thanh sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.